Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối Chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Việt Nam cực lực lên án vụ đánh bom nhắm vào xe buýt du lịch ở Ai Cập làm thiệt mạng 3 công dân Việt Nam hôm thứ Sáu. Trong khi đó, Ai Cập cho biết đã tiêu diệt 40 phần tử khủng bố sau vụ tấn công này. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết ngay sau đây. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có các bài tổng kết cuối năm về các chính sách của Mỹ trong năm 2018, một phóng sự đời sống về ca đoàn Liên Tôn ở Bosnia, cũng như chuyên mục giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ và cực lực lên án vụ đánh bom bên đường ở Ai Cập hôm thứ Sáu, làm thiệt mạng 3 công dân Việt Nam và nhiều người khác bị thương khi xe buýt du lịch chở họ đang ở gần các kim tự tháp Giza nổi tiếng. Đây là vụ đánh bom chết người đầu tiên nhắm vào du khách nước ngoài ở Ai Cập trong hơn một năm qua và xảy ra giữa lúc ngành du lịch, một nguồn thu ngoại tệ thiết yếu, đang hồi phục từ sự sụt giảm du khách nặng nề kể từ cuộc nổi dậy năm 2011 ở nước này. Không có tin tức về tuyên bố nhận trách nhiệm ngay tức thì, nhưng những phần tử Hồi giáo cực đoan, bao gồm những kẻ chủ chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, đang hoạt động tích cực ở Ai Cập và trước đây từng nhắm mục tiêu vào du khách nước ngoài. Ít nhất 9 du khách người Việt bị thương, cũng như tài xế người Ai Cập, theo những phát biểu chính thức của nhà chức trách Ai Cập. Việt Nam vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án hành động khủng bố làm chết và bị thương nhiều người Việt Nam vô tội và yêu cầu phía Ai Cập sớm mở cuộc điều tra, truy tìm và trừng trị thích đáng những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một phát biểu chính thức vào ngày thứ Bảy. Việt Nam kêu gọi chính phủ cùng nhân dân các nước đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố một cách không khoan nhượng để xây dựng cuộc sống hòa bình và đi lại an toàn tự do cho người dân lương thiện trên toàn thế giới, bà nói thêm. Bà cho biết Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình các nạn nhân của vụ đánh bom. Ông cũng được nói là đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao triển khai ngay các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập, hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân, đề nghị các cơ quan chức năng của Ai Cập tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình nạn nhân sang Ai Cập làm thủ tục liên quan. Một bản tin cập nhật trên website của Bộ Ngoại giao hôm thứ Bảy cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập nói rằng nhà chức trách nước sở tại đã tích cực hỗ trợ cứu chữa các nạn nhân bị thương, nói thêm rằng 3 nạn nhân bị thương nặng đã được các bác sĩ phẫu thuật và điều trị tích cực. 9 người khác cũng đang được điều trị và hiện đang hồi phục tốt, theo bản tin. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết danh tính của 3 nạn nhân tử vong được xác định là Trần Hóa Khánh, 57 tuổi, Nguyễn Thúy Quỳnh, 56 tuổi và Nguyễn Trọng Tiến, 29 tuổi. Anh Tiến được nói là hướng dẫn viên du lịch của đoàn. VOV đưa tin những người Việt bị thương hiện tại đều tỉnh táo và minh mẫn, trong khi những người còn lại cũng đang được chăm sóc tại bệnh viện Sheikh Zayed. Dù tâm lý hơi hoang mang và lo lắng, nhưng tới thời điểm này họ đã cơ bản ổn định, bản tin của VOV từ Cairo cho biết. Một hành khách trên xe buýt bị tấn công nói với hãng tin Reuters rằng họ đang đi tới một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng tại các kim tự tháp, nơi mà họ đã đến thăm trước đó trong ngày thứ Sáu. Chúng tôi đang đi tới một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng thì bất thình lình nghe thấy bom nổ. Thật khủng khiếp, mọi người ai cũng gào thét. Bà Lan Lê, 41 tuổi, nói từ bệnh viện Al-Haram. Sau đó tôi không nhớ gì nữa. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết một thiết bị nổ tự chế giấu gần một bức tường phát nổ vào khoảng 6 giờ 15 phút chiều giờ địa phương và trúng chiếc xe buýt chở 14 người Việt Nam. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly phát biểu với truyền thông từ bệnh viện Al-Haram hôm thứ Sáu rằng chiếc xe buýt đã đi vào một tuyến đường không được bảo vệ bởi lực lượng an ninh. Tài xế xe buýt sau đó nói với truyền thông rằng ông không đi chệch khỏi lộ trình. Quân đội và cảnh sát Ai Cập đã phát động một chiến dịch lớn chống lại những phần tử chủ chiến vào tháng 2, nhắm mục tiêu vào bán đảo Sinai cũng như các khu vực phía nam và gần biên giới Libya. Chính phủ nói rằng chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan là ưu tiên hàng đầu, trong khi họ nỗ lực khôi phục sự ổn định sau những năm hỗn loạn, theo sau các cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập năm 2011. Những sự kiện đó và vụ đánh bom một máy bay Nga ngay sau khi nó cất cánh từ thành phố Sharm el-Sheikh năm 2015 đã khiến số lượng khách du lịch đến Ai Cập giảm mạnh. Vụ tấn công chết người gần đây nhất nhắm vào du khách nước ngoài ở Ai Cập là vào tháng 7 năm 2017, khi hai người Đức bị đâm chết tại khu du lịch Hurghada ven Biển Đỏ. Thưa quý vị, Ai Cập cho biết là lực lượng an ninh của nước này đã tiêu diệt 40 người tình nghi là phần tử chủ chiến trong 3 vụ riêng biệt ở Bắc Sinai và Giza. Bộ Nội vụ của Ai Cập cho biết hôm thứ Bảy, một ngày sau khi vụ đánh bom xe buýt du lịch chở du khách người Việt Nam ở Giza làm thiệt mạng 4 người. Bộ không nói những người bị tình nghi là phần tử chủ chiến có liên quan tới vụ tấn công ngày thứ Sáu hay không, nhưng cho biết lực lượng của họ đã giết chết 30 người trong các cuộc đột kích nơi ẩn náu của họ ở Giza, nơi mà bộ nói các phần tử khủng bố đang hoạch định một loạt những vụ tấn công nhắm vào các cơ quan nhà nước và ngành du lịch. Lực lượng an ninh cũng hạ sát 10 người tình nghi là phần tử chủ chiến ở Bắc Sinai, nơi mà Ai Cập đang chống lại một cuộc nổi dậy do nhà nước Hồi giáo lãnh đạo. Thông tấn xã MENA của nhà nước cho biết các nghi phạm bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng. Bộ không cung cấp bất cứ thông tin chi tiết nào về danh tính các nghi phạm hay liệu có bất kỳ thương vong hay thương tích nào trong lực lượng an ninh hay không. Thông báo của bộ cho biết cả 3 cuộc đột kích diễn ra cùng lúc. Bộ đăng những bức ảnh cho thấy những thi thể bê bết máu với khuôn mặt được xóa mờ và những khẩu súng trường tấn công và súng ngắn nằm la liệt trên sàn, hãng tin Reuters cho hay. 3 du khách Việt Nam và một hướng dẫn viên Ai Cập thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương khi một quả bom bên đường nổ trúng xe buýt du lịch của họ vào ngày thứ Sáu. Nga hôm thứ Bảy bác bỏ một tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cáo buộc Nga sử dụng vũ lực quân sự và thực hiện các cuộc kiểm tra không chính đáng đối với các tàu của Ukraine ở Biển Đen. Trong tuyên bố chung hôm thứ Sáu, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liệt kê những vấn đề mà họ nói là làm chúng tôi rất lo lắng và yêu cầu Moscow thả 24 thủy thủ Ukraine bị bắt hồi tháng trước gần ở biển Kerch, nằm sát bán đảo Crimea và cho các hải cảng của Ukraine bên biển Azov một lối ra Biển Đen. Hai nhà lãnh đạo Tây Âu nói điều làm họ lo ngại là tình hình nhân quyền ở Crimea, nơi bị Nga sáp nhập trái với luật pháp quốc tế, và việc Nga sử dụng vũ lực quân sự ở eo biển Kerch và những cuộc kiểm tra lạm quyền ở biển Azov. Bộ Ngoại giao Nga đưa ra một lời đáp trả thẳng thừng, nói đáng tiếc rằng phần thứ hai của tuyên bố này, trong đó Berlin và Paris hồ đồ cáo buộc Nga về một số vi phạm nhân quyền nhất định ở Crimea và leo thang căng thẳng ở biển Azov và eo biển Kerch, đưa ra những đòi hỏi không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với bà Merkel trong một cuộc điện đàm rằng các thủy thủ Ukraine đang bị điều tra và đang được xử lý theo luật pháp của Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov được thông tấn xã RIA của Nga dẫn lời cho biết. Trong một diễn biến khác, Nga hôm thứ Bảy loan báo mở rộng lệnh cấm hàng nhập khẩu từ Ukraine, nói rằng họ sẽ đình chỉ 500 triệu đô la kim ngạch nhập khẩu hàng năm, chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp, để trả đũa các chế tài kinh tế của Kiev. Quan hệ giữa Ukraine và Nga tụt dốc không phanh sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, rồi sau đó là cuộc nổi dậy thân Nga ở khu vực Donbass ở phía đông Ukraine. Kể từ khi đó, Nga đã cấm nhập khẩu bia, rượu vodka, nước trái cây, giấy dán tường và bánh kẹo từ Ukraine.
Rắn rít, nước ngập, không điện, không nước, không nhà vệ sinh, không đường bộ là những khó khăn mà người dân tạm cư gốc Việt ở huyện Boribo, tỉnh Kampuchinang, Campuchia gặp phải khi họ chuyển nhà thuyền ra khỏi khu biển hồ từ đầu tháng 10 cho đến nay. Vì cuộc sống ở khu tạm cư khá bấp bênh, khắc nghiệt, cho nên đêm đêm, hàng chục gia đình tìm cách thoát khỏi nơi đây, tìm đi nơi khác nương náu hoặc đi ghe thẳng ra sông Cái Lớn tìm về cố hương. Thế nhưng, người tha phương không dễ dàng chạy thoát. Một số gia đình nói họ bị viên chức địa phương chặn lại và làm tiền, và thậm chí có gia đình muốn về Việt Nam nhưng không có tiền lót tay cho chính quyền. Trong tháng qua, kể từ khi chính quyền Campuchia giải tỏa trắng khu nhà bè trên biển hồ hôm 1 tháng 10, đã có hơn 600 hộ trong số 800 hộ đã ra đi vì không kham nổi cuộc sống cơ cực nơi tái định cư. Các ngư dân gốc Việt cho VOA biết, trong khi những người ở lại chỉ biết kêu cứu và mong chờ sự trợ giúp, nhưng chính quyền lại né tránh và hứa suông. Ông Nguyễn Văn Hiếu, 49 tuổi, một ngư dân gốc Việt đến biển hồ cùng với cha mẹ năm ông 13 tuổi để đánh bắt cá. nói với VOA rằng hồi đầu tháng 10, có đến 800 gia đình từng sống trên bè nổi ở biển hồ đã phải di chuyển thuyền bè đến nơi tạm cư mới theo lệnh giải tỏa của chính quyền, nhưng cuộc sống ở nơi mới thì thiếu thốn đủ thứ.
Bên người Campuchia là nó đuổi dân tất cả lên vô rừng này hết trơn. Nó nói là đổ đường lộ mà biết nó đổ hay không, nó đưa em vô rừng gì. Nó chạy nước mà biết nó chạy hay không. Ở lên ngạt rừng này rồi bắt đầu là gắn vít rồi nó leo lên nhà rồi sợ nó... Rồi dân hút chích bên dân miên đó, rồi dân nó hút chích, nó chạy vòng vòng nhà hoài ở đây, dân tình ở đây sợ chứ sợ rồi. Đó, rồi em đâu có đường lộ, đường gì, có nước gì đâu, ăn uống đâu, rồi không có chỗ nào đi cầu, nó thúi sớm hết trơn.
Ông Tống Văn Sến, một người đàn ông 37 tuổi, sinh ra tại vùng biển Hồ, cũng giống như hàng ngàn ngư dân khác, cho đến nay vẫn chưa có quốc tịch Campuchia. Ông nói dưới VOA.
Gia đình em là hai vợ chồng, hai đứa con cũng khó khăn lắm ơi, làm ăn đây cũng khó khăn, đưa trên đây rồi cũng biết làm ăn gì sắm gì, điện nước có không có cái gì cũng có, chơi nước nữa chút nữa là như là nhà từ đậu trên đọt lùm luôn anh ơi, chứ không còn không có bờ cái gì đâu ơi, trên đây là đất chìm luôn, đã đổi đọt lùm luôn vậy đó, lùa đó. Tính nhau là bà bạn tính là tính đi luôn chứ không tính ở, không ép mình, nhưng mà mình xin đi ra là nó người ta không cho mình đi ra, người nào đi được cứ đi, chứ giờ không nói gì chứ. Đi lấy đài tài sản được chức định cái đỉnh, rồi có người bán rẻ bán mắc thì lấy được, như đi đường xe, như còn mà người nào mà dầm ra được nó bắt được thì nó phạt, còn mà phạt mà phải lấy giấy nữa, là cứ giấy lấy lũ luôn, cái giấy mình đóng là 250.000 là nó lấy lợi, nó không có cho mình cầm nữa, nếu mà mình bỏ trốn đi là nó phạt tiền mình, là lấy giấy cứ giấy này luôn.
Từ tháng 12 năm ngoái, khi chính phủ Campuchia thu hồi giấy tờ cũ được cho là cấp sai quy định, một số người Việt cho biết họ đã được hỗ trợ trả phản đăng ký giấy tờ mới 250.000 ria, tức khoảng 1,4 triệu đồng, được gọi là thẻ thường trú ngoại kiều do các hội đoàn gốc Việt tại Campuchia tài trợ cùng với sự thu xếp của cơ quan ngoại giao Việt Nam. Theo quy định hiện hành, dù người gốc Việt đến Campuchia vào thời điểm nào, miễn trước năm 2012 đều phải đăng ký 3 lần, cứ 2 năm một lần, cho đến năm thứ 7 thì có thể xin vào quốc tịch Campuchia. Theo các ngư dân, chưa ai trong số họ có quốc tịch Campuchia, và nếu họ quyết định chạy thoát, không may bị chặn lại và bị tịch thu giấy tờ đăng ký ngoại kiều, thì con đường mưu sinh trên đất Campuchia lại càng thêm chông gai, tương lai càng mù mịt. Ông Hiếu chia sẻ.
Là người ở bè thì đuổi vô hết, còn cái người mà Campuchia thì nó cho ở mày lại. Nó cho ở mày đường lộ, rồi thứ hai nữa là nó cho ở mày gần mày mét không phải là... Còn Việt Nam là nó đủ vô hết luôn. Thì đỡ cái này là nó trong rừng này dưới gai góc không bao giờ. Gai góc nó cây nó đậu lên nhà bây giờ. Kẻ thì ghe thì có khi nó bị cây đậu lên rồi lũng chìm ghe có. Rồi giờ hiện nhà em bây giờ là nhà tất cả là ở đây là nó đậu trên cây hết trơn rồi.
Các người dân cho biết nơi tập kết mới là vùng đất trũng ngập nước. Nhà nổi của họ hiện ở phía trên khu vực rừng cây Mai Dương. Nước ngập không có đường đi lại, gây ảnh hưởng rất lớn về sinh hoạt và môi trường. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, khi nước rút xuống thì cây cối sẽ đâm thủng thuyền bè. Ông Hiếu lo lắng. Sau một tháng bị dồn đến nơi đầm lầy hoang dã, ngư dân Trần Văn Tuấn, 53 tuổi, chia sẻ.
Di dồn đuổi dân lên đọt cây, lên rừng rậm cho một nơi nguy hiểm, không có chỗ nước thải, ô nhiễm môi trường. Hiện tại bây giờ bà con ở đây là tắm cái nước này xâm bệnh tật, rồi ngộ độc, rồi thậm chí các ông... thầy chùa ổng trụ trì chùa này là 50 mấy năm nay rồi, nhưng mà bây giờ ổng lo sợ về thằng sợ hãi mà ổng đã bệnh ổng chết 2 ngày nay nữa.
Ông Hiếu nói sống ở đó như bị giam lỏng.
Là nó không có cho em ra đâu anh ơi, giờ người trẻ trốn ra nó bắt, bây giờ nó dầm vô nó phạt tiền hoặc phạt thì quá trời anh ơi, giờ em cũng muốn ra mài để đi sống với gian cũ. Nếu mà nó không cho em ra trong vòng 2 bữa 3 bữa nữa là tới nhà ra không được đâu, là nếu mà còn ở đây là chắc là... Trong này là tính anh em bàn, tính giờ ngày giờ đêm là không biết đường nào nữa, chỉ là bỏ nhà đi chứ không có còn ở đây được.
Trong một email phản hồi cho VOA hôm 30 tháng 10, ông Vũ Quang Minh, đại sứ Việt Nam tại Campuchia cho biết công việc chuẩn bị cho tái định cư cho người gốc Việt của chính quyền Phnom Penh chưa được tổ chức tốt. Hôm 29 tháng 10, phát biểu khi đến thăm các hộ dân gốc Việt thuộc diện di dời ở huyện Boribo, đại sứ Vũ Quang Minh cho biết chính phủ Việt Nam cũng như cộng đồng người Campuchia gốc Việt luôn ủng hộ chủ trương di dời người dân sống trên biển hồ của chính phủ Campuchia. Về nguyên tắc, đây là chủ trương đúng đắn để giải quyết vấn đề môi trường, ổn định đời sống lâu dài cho người dân, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Minh cũng ghi nhận rằng, khu vực di dời chưa đảm bảo các điều kiện hạ tầng cần thiết như điện, đường đi, nước sinh hoạt, đặc biệt là hệ thống thoát nước và chất thải. Hôm 1 tháng 11, ông Hiếu nói đại sứ Vũ Quang Minh có đến thăm nơi tái định cư mới của làng Bè, cách nơi cũ khoảng 4-5 cây số, và ông nói nhà ngoại giao Việt Nam có vẻ thất vọng trước những lời hứa của chính quyền Campuchia. Ông Tuấn nói các nhà ngoại giao Việt Nam làm không xuể trước việc mạnh tay giải tỏa và bỏ mặc của chính quyền tỉnh Campuchia năng. Bất lực trước cảnh này, ông Sến nói rằng nếu tình hình không thay đổi thì gia đình ông cũng như các gia đình khác sẽ thu dọn đồ đạc xuống ghe vỏ lại mà quyết chạy trốn.
Chưa nghe cái hỗ trợ gì mình cũng chưa biết nó đây. Tại vì bây giờ tại vì lên đó nó khổ rồi lên xin hoài rồi mà người ta nói để chờ người ta chờ hoài chờ ngày này qua ngày kia hoài. Bây giờ chờ là từ lúc mà giờ là một tay tới bây giờ là nó bây giờ tới một tay bây giờ là một tháng rồi. Bây giờ chờ là đọt lùm nó lên tới đứt nhà hết trơn rồi. Cái này là thêm là nếu mà trong vòng 2 tuần nữa nếu mà lui ra không kịp thì là ở cho bỏ nhà đi hết luôn chứ không còn nữa, nhà cũng bỏ luôn nữa, là dọn vỏ, dọn đồ xuống vỏ là chạy luôn, hôm nay nó chạy vậy. Chứ không còn tính gì nữa anh ơi.
Hôm 1 tháng 11, ông Tuấn nói ông mạnh mẽ lên án việc chính quyền Thủ tướng Hun Sen hứa hẹn và cam kết hỗ trợ ngư dân nhưng không thực hiện.
Trước khi nó di dời chuyện này vậy thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có gặp Thủ tướng Hun Sen trên cái cuộc họp ở Indonesia ngày 11 tháng 10 vừa qua, là có hứa Hun Sen là có hứa là khi mà di dời bà con ở nơi đây á, gần biển Hò tỉnh Phung Sang này á, thì phải có làm đường, làm điện, có bệnh viện, có trạm xá, có trường học cho ổn định cho bà con lâu dài thì mới di dời bà con lên. Nhưng mà bên đây là không có thực hành theo lời hứa, địa phương ở đây nó cháo chở, không có giữ lời hứa của nó. Và mà Hun Sen thì ổng nói ổng sẽ chỉ đạo xuống, nhưng mà ở dưới này thì nó cứ làm ngơ, rồi hẹn nó gặp mặt rồi nó dạ mai mốt con vợ ông Vũ Quang Minh xin hẹn gặp mặt tỉnh trưởng này để hỗ trợ bà con nói qua vấn đề này, nhưng mà nó mai mốt bữa nay bạn mai bạn mốt bạn nó chưa cho gặp mặt đó, hơn một tuần nay rồi.
Bên lề cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN và hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Bali, Indonesia, ông Hun Sen nói đã trực tiếp chỉ đạo tỉnh trưởng Campuchia năng về việc đảm bảo di dời có thời gian quá độ phù hợp, tránh làm xáo trộn đời sống người dân trên biển hồ. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Campuchia cũng như chính quyền tỉnh Campuchia năng nhưng chưa được phản hồi. Các gia đình ông Tuấn, ông Hiếu và ông Sến cũng như hàng trăm gia đình bị di dời khẩn thiết đề nghị chính quyền Campuchia cho phép họ di dời đến địa điểm tạm cư mới đủ điều kiện sống tối thiểu, bao gồm việc đảm bảo vệ sinh môi trường, có thể mưu sinh trong thời gian khi chờ đợi chính quyền tìm ra giải pháp cho bà con tái định cư lâu dài, hoặc nếu chưa có địa điểm phù hợp thì cho phép họ quay tạm lại nơi ở cũ. Vào cuối tháng 9, nhật báo Nông Bên Post dẫn lời thống đốc tỉnh Campuchia năng nói rằng việc di dời là cần thiết để duy trì chất lượng nước vì các làng nổi đã gây ô nhiễm và tàn phá hệ sinh thái trong hồ. Bộ Thông tin Campuchia dẫn lời một giới chức địa phương khác cho hay những người sống trên đoạn sông Tonle Sap chảy qua thành phố Campuchia năng sẽ được di dời tới một khu đất rộng 40 hectare, nhưng dường như đây chỉ là một khu đất hoang ngập nước. Trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo cấp cao của Campuchia vào cuối tuần trước, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương Việt Nam, đã nhắc lại các đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó về việc đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu và không làm xáo trộn đời sống người dân tái định cư, nhưng hầu như chưa nhận được phản hồi tích cực nào từ phía Campuchia. Nhiều gia đình, trong đó có phần đông là người Việt, chọn biển hồ là nơi sinh sống từ lâu đời. Kế sinh nhai chủ yếu của họ dựa vào việc nuôi cá và nguồn cá đánh bắt được trong hồ, nên có ý kiến cho rằng khi bị giải tỏa lên đất liền, họ sẽ mất nguồn thu nhập chính và không biết sống dựa vào đâu. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án vụ di dời này là tàn nhẫn và nhiều người cho rằng quyết định của nhà cầm quyền Campuchia có nguyên nhân sâu xa về chủng tộc. Ông Tuấn nói ông và nhiều người trong biển hồ đã gửi thư cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tố cáo rằng việc chính quyền Campuchia đối xử bất công với người gốc Việt là vi phạm nhân quyền, phân biệt chủng tộc.
Khi mà nó mở miệng ra thì nó nói tôn trọng luật nhân quyền, tôn trọng luật như là không phân biệt chủng tộc gì mà nó, nhưng mà hình thức trước mắt là nó phân biệt chủng tộc rồi nó đối kỵ với mình là người Việt Nam, nó tôn trọng nhất là Trung Quốc hơn. Người Việt Nam mình nó xem thường.
hàng ngàn người Việt ở Campuchia đã phải trở về Việt Nam bằng thuyền và hiện đang tạm cư trong tình trạng nghèo khổ và vô tổ quốc tại Hồ Dầu Tiếng ở tỉnh Tây Ninh, cũng như các tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai và Kiên Giang. Khi trò chuyện với VOA, cũng là lúc màn đêm buông xuống ở khu tạm cư của người Việt tại vùng biển Hồ, ông Sơn khăn gói các vật dụng cần thiết, sẵn sàng cho một hành trình hồi hương nếu có cơ hội. Trong khi đó, ông Hiếu dặn con rể xem tối nay nhớ châm thêm dầu vào máy phát điện để mát vào mấy cọc nhọn cây mai dương ở phía dưới sàn nhà nổi. Còn vợ ông đang kiểm tra xem bồn nước uống của gia đình có còn đủ cho cả thảy 7 người hay không.
Thưa quý vị, tiếng la khóc hoảng loạn của trẻ di cư khi bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới, việc Tổng thống Trump triển khai lực lượng vệ binh quốc gia và các hoạt động của quân đội trong một động thái mà ông gọi là tình trạng khẩn cấp quốc gia, hay những hình ảnh các gia đình chạy trốn hơi cay ở biên giới Mỹ-Mexico sẽ được ghi nhớ là những màn phô diễn về chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Trump trong năm 2018. Thông tin viên Ramon Taylor của VOA đưa chúng ta nhìn lại những khoảnh khắc kịch tính tại biên giới, những điều sẽ xác lập di sản của Tổng thống Trump và cũng khiến nhiều số phận rơi vào tình trạng không xác định khi chuẩn bị bước vào một năm mới. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Tính đến tháng thứ 15 của nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, lời hứa của ông trong chiến dịch tranh cử
phải xây dựng một tường thành ở biên giới phía Nam
đã không thành hiện thực. Quốc hội chỉ cấp cho ông số tiền đủ để thay thế các hàng rào cũ hiện có. Vì vậy, vào tháng 4 vừa qua, khi những đoàn người di cư từ Trung Mỹ chạy trốn bạo lực và nghèo đói lên đường tìm kiếm nơi tị nạn ở Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã phải gióng lên hồi chuông cảnh báo, huy động lực lượng vệ binh quốc gia bảo vệ biên giới phía Nam vì các hành động bất hợp pháp tăng mạnh ở đó. Chỉ có vài trăm trong số khoảng 1.500 người của đoàn di dân đã đi hết quãng đường dài 3.200 cây số để đến biên giới Hoa Kỳ. Bước vào Hoa Kỳ, họ bị giam giữ, cha mẹ bị tách khỏi con cái. Đó là một phần của chính sách không khoan nhượng mới. Take care of these children
in a good and decent and proper way. Họ chăm sóc những đứa trẻ này tốt và đàng hoàng. Chúng ta hiện chi hơn 1 tỷ đô la mỗi năm từ ngân sách cho việc chăm sóc trẻ vị thành niên nhập cư mà không có người lớn đi kèm.
Nhưng những tiếng khóc la được ProPublica ghi lại cho thấy sự đau khổ của trẻ em trong các trại giam giữ đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc. Từ New York, nơi một đoàn người gồm những phụ nữ lớn tuổi đã tập trung để biểu tình phản đối.
Không có điều gì tồi tệ bằng việc bạn không biết con bạn đang ở đâu.
Cho đến cư dân ở tiền tuyến nơi có biên giới.
Có lẽ thật sai lầm khi họ đến đây bất hợp pháp. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền phạm phải những tội ác tàn bạo này đối với những gia đình và những đứa trẻ này.
Áp lực đã buộc Tổng thống phải chấm dứt việc chia tách con cái khỏi cha mẹ vào tháng 6. Nhưng có khoảng 2.600 trẻ em đã bị tách, giờ gặp phải khó khăn trong việc đoàn tụ lại với cha mẹ. Khi cuộc bầu cử giữa mùa thu gần diễn ra, nhiều đoàn người di cư Trung Mỹ bắt đầu kéo nhau hướng về biên giới Mỹ. Ông Trump gọi đây là một cuộc xâm lược.
Bạn nghĩ rằng chúng tôi cho phép đoàn lữ hành vào đất nước này? Bạn có thể quên điều đó đi.
Những người ủng hộ ông đồng ý.
Chúng tôi muốn đóng cửa biên giới.
Tôi không tin vào một biên giới mở, tôi có con, vì vậy tôi phải xem xét sự an toàn của chúng.
Tổng thống đã triển khai hơn 5.000 binh sĩ đang hoạt động để tham gia vào lực lượng 2.000 vệ binh quốc gia. Lần này, những người di cư phải đối mặt với việc chờ đợi và xếp hàng dài để nhập cảnh hợp pháp, cũng như việc xin tị nạn sau khi một chính sách mới từ chối cho tị nạn đối với những người vượt biên bằng bất kỳ hình thức nào. Hải quan và lực lượng bảo vệ biên giới cho biết họ chỉ có thể xử lý đến một giới hạn cho phép trong mỗi ngày. Sự chờ đợi khiến người ta mất kiên nhẫn. Ở Tijuana, một cuộc biểu tình ôn hòa đã trở thành bạo lực vào tháng 11. Một số ném đá, còn lính biên phòng thì đáp trả bằng hơi cay. Một bức ảnh mang tính biểu tượng đã chụp được cảnh một người mẹ và những đứa con của cô đang cố gắng chạy trốn.
Tôi tưởng rằng các con gái của tôi và tôi sẽ chết ở đó vì khí hơi cay. Chúng tôi đã chạy và chúng tôi rơi xuống mương bùn và phải khó khăn lắm mới ra được khỏi đó.
Một số người di cư đã trở về nhà hoặc ở lại Mexico thay vì chịu đựng sự chờ đợi quá lâu để xin tị nạn.
Tôi đã nghe nhiều người thử xin tị nạn nhưng bị từ chối, vì vậy tốt hơn là tôi chấm dứt việc này hoặc là tôi sẽ lãng phí thêm thời gian nữa.
Còn những người khác thì vẫn cắm trại ở biên giới. Việc triển khai quân đội đã được gia hạn đến tháng 1, trong khi chính phủ Hoa Kỳ lại thảo luận về việc tài trợ cho việc xây dựng bức tường. Và cuộc tranh luận tiếp tục với việc đây là một trường hợp khẩn cấp quốc gia hay là một khủng hoảng mà thôi.
Tổng thống Donald Trump đưa ra học thuyết chính trị nước Mỹ trên hết vào năm 2018 với các chính sách nhằm làm lung lay các thể chế của trật tự thế giới sau Thế chiến thứ hai. Thông tin viên ngoại giao của VOA Cindy Sain nhìn lại xem chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đang thay đổi như thế nào dưới thời Trump.
Khi Mike Pompeo trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào tháng 5, thay thế Rex Tillerson bị sa thải, ông đã cam kết giúp cơ quan này lấy lại sự tự hào của mình và làm rõ nét chính sách đối ngoại nước Mỹ trên hết của Tổng thống. Song song đó, ông đã nói với các cử tọa châu Âu đầy hoài nghi rằng trật tự quốc tế sau Thế chiến II làm cả chúng tôi lẫn quý vị đều thất vọng.
Khi các hiệp ước bị phá vỡ, những người vi phạm phải chịu trách nhiệm và các hiệp ước phải được sửa chữa hoặc loại bỏ. Các ngôn từ được sử dụng phải có ý nghĩa.
Với mục đích đó, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump đã rời khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tổng thống cũng đã thay đổi một loạt các quan chức hàng đầu. Đối với một số nhà phân tích, Trump đã xây dựng lại đội ngũ của mình thống nhất hơn dưới cương lĩnh của ông.
Bây giờ sau 2 năm, ông ta được bao quanh bởi những người trung thành và những người cam kết thực hiện tầm nhìn của ông ta.
Hội nghị thượng đỉnh của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào tháng 6 chưa mang lại kết quả cụ thể.
Mặc dù kết quả cuộc gặp đó không nhiều về thực chất, nhưng có thể thấy rằng cuộc gặp này diễn ra được thì đó đã là một thành tựu.
Trái ngược với chính sách ngoại giao của ông Kim, ông Trump đã bị đả kích mạnh mẽ về hội nghị thượng đỉnh tháng 7 với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì những gì mà nhiều người coi là làm đẹp lòng hợp ý ông Putin về vấn đề Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ mô tả cuộc gặp của Tổng thống Trump với Tổng thống Putin tại Helsinki là điểm thấp nhất của chính sách đối ngoại, không chỉ của năm nay, mà là của chính quyền Trump cho đến nay.
Trong những tuần gần đây, vụ sát hại nhà báo của tờ Washington Post Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul đã gây chấn động cộng đồng quốc tế. Trong khi lên án vụ giết người, ông Trump tuyên bố đứng về phía đồng minh quan trọng Ả Rập Xê Út. Một số nhà phân tích nói rằng đây là một thông điệp sai trái gửi tới các nhà lãnh đạo toàn trị trên thế giới.
Như thế, ông ta đã nói rõ ràng rằng lợi ích kinh tế sẽ được xếp hạng cao hơn giá trị đạo đức.
Đối với Trung Quốc, các nhà quan sát đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu Mỹ-Trung có thể xảy ra trong năm tới khi hai nước đụng độ về thương mại, Biển Đông và an ninh mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voa.vietamoc@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Thưa quý thính giả, âm nhạc mang mọi người lại với nhau. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy điều đó tại những buổi nhạc hội hoành tráng với hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu khán giả tham dự. Tại Bosnia, một đất nước Nam Âu từng chứng kiến những cuộc xung đột khốc liệt nhất trong thế kỷ 20, âm nhạc đang giúp hàn gắn những vết sẹo chiến tranh và nối kết những người từng là kẻ thù ở hai phía chiến tuyến. Một ca đoàn liên tôn ở Sarajevo đang đi đầu trong nỗ lực đó. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Thủ đô Sarajevo của Bosnia là nơi hội tụ những tín ngưỡng sắc tộc và văn hóa khác nhau. Nhưng dù người dân ở đây phần nhiều vẫn đang sống yên ổn và tương đối chan hòa, thế giới vẫn luôn nhớ tới thành phố này như một nơi gắn liền với các cuộc chiến tranh mở ra và khép lại thế kỷ 20. Những phát súng khơi mào thế chiến đầu tiên đã được bắn ở đây vào năm 1914, và sau đó trong quá trình nước Nam Tư cũ tan rã, đánh dấu kết thúc thế kỷ 20 đầy bạo động của châu Âu. Nhưng ngay khi chiến tranh Bosnia năm 1992-1995 chấm dứt, một tu sĩ công giáo thuộc dòng tu Francisco quyết định rằng Sarajevo là nơi tốt nhất để thúc đẩy đối thoại liên tôn. Để làm được điều đó, ông thành lập một ca đoàn. Ca đoàn Pontamina, cái tên ghép lại từ hai chữ Latin có nghĩa là cây cầu và tâm hồn, được thành lập tại Sarajevo vào năm 1996. Kể từ khi đó, ca đoàn đã giành được nhiều lời khen ngợi và nhiều giải thưởng ở Bosnia cũng như ở nước ngoài. Họ hát trong các nhà thờ Kitô chính thống giáo và công giáo, trong các thánh đường Hồi giáo và tại nhiều sự kiện thế tục. Các thành viên của ca đoàn có thân thế khác nhau. Họ hội họp hai lần một tuần để tập dượt một chương trình không ngừng mở rộng, bao gồm các bài hát tâm linh của Công giáo, Kitô chính thống giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Trong tháng 12, họ thường dành phần nhiều thời gian của mỗi buổi tập dượt để tập các bài hát Công giáo chuẩn bị cho các buổi hòa nhạc Giáng sinh mà giờ được tổ chức khắp Bosnia theo truyền thống, bao gồm nhiều đại sứ quán quốc tế khác nhau ở Sarajevo. Một ngày đầu tháng 12, các thành viên ca đoàn Pontanima quây quần trong phòng tập nhạc ở Sarajevo. Chăm chú nhìn vào những tờ nhạc cầm trên tay, họ xướng âm giữa tiếng đệm đàn của nhạc trưởng Alma Agan Spahic, một người Bosnia theo Hồi giáo. Họ đang tập hát ca khúc Giáng sinh bất hủ Silent Night, đêm thánh vô cùng. Nhạc trưởng Agan Spahic giải thích.
Bạn có thể thấy trong các buổi tập dượt chúng tôi ai nấy cũng hồ hởi, người Hồi giáo, người Kitô giáo, người Kitô chính thống giáo, người Do Thái, người vô thần, người theo thuyết bất khả chi và tất cả những người khác. Chúng tôi hồ hởi vì chúng tôi hòa vào tinh thần Giáng sinh bằng những bài hát của mình.
Bất kể là có đức tin hay không, các thành viên ca đoàn ai nấy đều thỏa sức cất cao tiếng hát và hát những bài ca tụng Thiên Chúa bằng các ngôn ngữ khác nhau. Dưới sự chỉ đạo của bà Agan Spahic, các thành viên ca đoàn hát một bài hát tâm linh của người Hồi giáo được gọi là Ilahia. Ca đoàn viên này vừa xướng lên tuyên ngôn của người Hồi giáo La Ilaha Illala, nghĩa là Allah là Thiên Chúa duy nhất. Ca đoàn viên Dalila Hasanbegovic, người Bosnia, chia sẻ.
Điều đặc biệt về Pontanima là âm nhạc là ngôn ngữ của chúng tôi, một thứ ngôn ngữ kết nối và thôi thúc tất cả chúng tôi. Chúng tôi có các thành viên từ Đức, từ Ba Lan, từ Cộng hòa Séc và từ nhiều nơi khác trên thế giới. Dù họ không nói bất kỳ ngôn ngữ địa phương nào, tiếng Bosnia, tiếng Serbia hoặc tiếng Croatia, họ biết một thứ ngôn ngữ phổ quát là âm nhạc.
Cha Ivo Markovic nói ông sáng lập ca đoàn này với ý tưởng là mời những người thuộc các tôn giáo khác nhau đến với nhau để tạo nên một dàn giao hưởng liên tôn. Nhưng 22 năm về trước, những đau đớn và chấn thương tinh thần từ cuộc chiến gần đây khó có thể chịu đựng được đối với một số ca sĩ.
Hãy tưởng tượng việc người Serbia theo Kitô chính thống giáo trở về từ chiến tuyến mà hát bài hát tâm linh của người Hồi giáo, hoặc người Hồi giáo mà hát những bài hát của Kitô chính thống giáo, thì nó khó tới mức nào. Nhưng chúng tôi cứ từ từ mà tập luyện cho đến khi họ đạt tới sự giải tỏa và có thể cất cao tiếng hát.
Cha của cha Markovic thiệt mạng trong chiến tranh. Cuộc chiến tranh Bosnia là cuộc xung đột ba chiều giữa người Bosnia theo Hồi giáo, người Croatia theo Công giáo và người Serbia theo Kitô chính thống giáo. Hơn 100.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người khác mất nhà cửa. Cha Markovic chia sẻ những suy tưởng của ông về Pontanima.
Đây là một dự án có sức lay động mạnh vì nó giúp người ta hàn gắn vết thương. Âm nhạc có sức lay động mạnh, nó giúp người ta hàn gắn vết thương, giúp họ vượt qua định kiến và thôi thúc họ nhìn về tương lai.
Theo năm tháng, Pontanima đã đạt được mục tiêu vốn được ấp ủ trong cái tên khai sinh của nó, giúp bắc những cây cầu vượt qua hố sâu ngăn cách về sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ để kết nối những tâm hồn đồng điệu từng hằn sâu những vết sẹo chiến tranh. Và suốt chặng đường đó, một niềm hân hoan khi cất cao tiếng hát. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền do Tấn Chương thực hiện.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Ngô Trực hỏi, Kính chào bác sĩ, tôi tên Trực, năm nay 72 tuổi, hiện ở Mỹ, nói chung sức khỏe tốt. Trong lần khám bệnh hàng năm tháng 8 năm 2018 vừa qua, tất cả đều tốt, chỉ có thiếu vitamin D. Và cholesterol hơi cao, 206, trong đó cholesterol xấu là 130, cholesterol tốt là 59. Áp huyết bác sĩ gia đình đo lần mới đây nhất ngày 10 tháng 9 năm 2018 là 122/72. Đi thử xương, xương hơi loãng, bác sĩ cho tôi uống vitamin D loại 50.000 unit, mỗi tuần uống một viên. Tôi mới uống được một lần, bác sĩ cũng cho tôi uống thuốc cao mỡ nhưng tôi chưa uống. Tuy nhiên vài năm trước đây tôi thỉnh thoảng gặp phải trường hợp này, đang ngồi hay đi lanh quanh ngoài vườn, chẳng làm việc gì nặng thì đột nhiên cảm thấy trong người hơi khác, tim đột nhiên đập mạnh, đầu hơi choáng váng, hoa mắt, bước đi hơi siêu siêu. Mỗi lần như thế tôi cố nói thật lớn với bất cứ ai ngồi gần đó, hay nếu không tôi tự nói lớn một mình, khoảng một phút sau thì cảm thấy bình thường trở lại. Hơn một năm trước tôi gặp trường hợp này nhưng tôi không quan tâm lắm vì sau đó không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng mới đây trong tháng 9 này, chuyện đó xảy ra hai lần, cách nhau hai tuần. Xin bác sĩ cho biết đó là triệu chứng của bệnh gì và cần phải làm gì. Cũng xin thưa rõ tôi tập thể dục đều đặn hàng ngày, ăn uống điều độ, đã bỏ hút thuốc 30 năm rồi nhưng thích uống rượu, mỗi ngày uống một ly rượu đỏ. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh nhân với triệu chứng cơn tim đập mạnh, choáng váng, hoa mắt và đi siêu siêu. Trước hết tôi xin nói rõ là tôi không có tham vọng định bệnh cho quý vị đặt câu hỏi và chỉ xin đưa ra một số nhận xét có tính cách thông tin mà thôi. Thì theo tôi nghĩ với những cái triệu chứng như vậy, việc đầu tiên là bệnh nhân nên ngồi hay là nằm xuống, tránh chỗ nguy hiểm có thể té hay là dừng xe lại nếu đang lái xe, hay là tránh những nguy cơ như là lò sưởi hay là bếp lửa có thể cháy bị phỏng. Kế tiếp là liên lạc với bác sĩ hay là gọi 911 cấp cứu nếu thấy những cái triệu chứng như là tim đập mạnh và loạn nhịp, tức ngực, tê tay, chân hay là tê mặt, khó khăn trong việc phát âm và hoặc là yếu một phần trong cơ thể. Và sau đây thì chúng ta sẽ giải thích tường tận hơn. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi qua những cái chuyện qua những cái đề tài mà có thể giải thích cái vấn đề như vậy, những cái chuyện khác nhau. Trong tiếng Anh thường thường người ta gọi là cái differential diagnosis, là người chúng ta phân biệt những cái chẩn đoán khác nhau. Nói về thứ nhất là về cái một cái người bị những cái triệu chứng như vậy có thể bị áp huyết thấp là hypotension. Thì ví dụ lúc mà cái huyết áp thì nó có cái systolic pressure là cái áp huyết áp lúc mà cái tim mình nó co lại là cái thời kỳ thu tâm, và cái khi mà áp huyết đó nó ngang 90 hoặc là dưới 90 mm thủy ngân. Và thứ nhì là cái số áp huyết mà lúc mà trương tâm là lúc mình máu nó chạy dồn về trái tim mà trái tim không có bóp, thì lúc đó là dưới 60 mm. Thì có nghĩa là nếu mà số đầu dưới 90 và số thứ nhì dưới 60 thì lúc đó người ta gọi là hypotension, là áp huyết quá thấp. Tuy nhiên cũng tùy theo bệnh nhân và tuổi bệnh nhân, áp huyết thông thường của cái người đó và có nhiều nguyên nhân, có những cái nguyên nhân dạng gì như là bệnh nhân bị thiếu nước, bị xúc động, hay là bệnh nhân bị ngâm nước nóng quá lâu. Ví dụ chúng ta đi vô ngồi trong spa một thời gian thì cái mạch máu nó dạng nở ra. Hoặc là người có thai hay là người ít vận động. Thì trường hợp phức tạp hơn thì ví dụ như bệnh nhân bị thiếu máu hay là chảy máu ở đâu đó, ví dụ như phụ nữ bị chảy máu nhiều quá trong lúc có kinh kỳ, hay là những cái người bị chảy máu bao tử, chảy máu ở ruột, hay là có một số người cái tuyến giáp là cái tuyến nội tiết nó nằm ngay ở trước cổ đó, thì một số người cái cơ năng ở tuyến giáp nó bị thấp, nó bị suy, hypothyroidism, hay là họ bị cái năng thượng thận ở trong bụng họ yếu thì cái chuyện này hiếm hơn. Da họ có thể sẫm màu và các vùng niêm mạc như miệng cũng hơi đen như bình thường, thì những cái dấu hiệu đó đi đôi với lại cái huyết áp thấp, nhưng mà cái này nó là mạng tính. Nếu mà nằm nhà thương hay là những cái trường hợp nặng thì những cái người nhiễm trùng máu hay là những cái người uống thuốc gì đó bị phản ứng hay là về một thức ăn nào đó gọi là phản vệ là anaphylaxis, thì huyết áp nó là hạ nhanh và sốc kèm theo khó thở, nổi mẩn ở ngoài da, thì cũng nên là nêu rõ là cái huyết áp thấp và thiếu máu là hai cái bệnh khác nhau. Có nhiều người người ta thiếu máu nhưng mà huyết áp người ta không thấp, nhưng mà có nhiều người ta huyết áp thấp nhưng mà người ta không có thiếu máu. Thiếu máu ở đây tôi muốn nói là vấn đề anemia, mà một thời gian chúng ta gọi là bần huyết, là cái huyết ít hơn nhiều người khác. Thì nói chung chúng ta không có muốn áp huyết cao, và cái áp huyết áp suất của cái mạch máu thấp là cái mục đích của cái chữa trị để trong cái vấn đề chữa trị bệnh cao áp huyết. Tuy nhiên nếu mà cái áp huyết nó thấp quá, nó kèm theo những cái chứng như là chóng mặt, hay là muốn xỉu, hay là mờ mắt, hay là ói, hay là tay chân lạnh xanh xao, hay là thở khó hay yếu, hay là có một số áp huyết thấp kèm theo với là cái trầm cảm, thì nên đi khám bác sĩ. Bây giờ chúng ta nói đến trường hợp thứ nhì là bệnh nhân ăn uống thất thường, thì người già không có ngon miệng và không có muốn ăn thì có thể làm đường ở trong máu họ xuống thấp. Và lúc đó chúng ta gọi là cái từ là hypoglycemia, hypo là thấp quá, glyce có nghĩa là đường, và emia có nghĩa là máu. Thì ăn những cái món một số người chúng ta lúc lâu lâu chúng ta sau khi ăn thì chúng ta bị thấy chóng mặt là vì chúng ta ăn những cái món rất ngọt như là bánh ngọt, chè, cháo. Cháo nó cũng có nhiều chất tinh bột, nhiều cái carbohydrate, và cà phê pha sữa đặc có đường. Là những cái nhiều cái đường đơn giản ở trong đó, thì khi đường đó nó đi nhanh vào dạ dày và nó vào ruột non và nó được hấp thụ vào trong máu rất là nhanh, làm cho cái mức đường ở trong máu tăng nhanh, và do đó cái cơ thể của chúng ta sản xuất ra cái chất insulin. Insulin là một cái chất nội tiết để giúp cho những cái tế bào dùng những cái chất đường, thì khi đó do phản xạ ở trong cơ thể thì nó sẽ sản xuất insulin nhiều hơn để kéo cái mức đường xuống thấp. Nhưng mà do cái phản ứng nó quá mức, quá độ thì cái mức đường nó có thể tụt xuống quá nhanh sau một cái thời gian khi mà không có còn đường ở trong thức ăn vào, nhưng mà cái insulin nó vẫn còn ở cái mức cao. Thì những cái người này thì ví dụ như 1 cho đến 3 giờ sau khi họ ăn uống những cái chất ngọt mà những cái chất chúng ta vừa kể đó, thì họ có thể làm chóng mặt, lạnh tay chân, tim họ đập nhanh và đôi khi họ muốn xỉu. Và trong cái y khoa thì người ta gọi cái này là late dumping syndrome. Late là có nghĩa là trễ, còn 3-4 tiếng đồng hồ sau khi ăn. Dumping có nghĩa là một cái lượng đường lớn, một cái lượng đường lớn đi từ trong thức ăn, những cái thức ăn ngọt đó, nó đi thẳng vào trong ruột, và là dumping, nó đổ ao vào trong cái mạch, cái đường máu của chúng ta. Và syndrome là hội chứng. Thì tôi xin tạm dịch khi đây là một cái hội chứng trút đường vào máu, mà cái hội chứng trễ. Thì cái này cũng phân biệt với là một cái số người mà chúng ta gọi là dumping syndrome thường thôi, nó không phải là syndrome trễ, với cái triệu chứng nó tương tự, nhưng mà những cái người đó thường thường có thể triệu chứng nặng hơn, họ đi tiêu chảy, họ đau bụng, và nó chỉ xảy ra ngay sau khi hoặc là chừng 10-30 phút sau khi ăn uống, hay là nhanh hơn nữa. Và những cái người này là những cái người đã từng bị phẫu thuật, ví dụ như họ bị cái bệnh dạ dày, họ cắt bỏ cái dạ dày còn một khúc của cái dạ dày thôi, cho nên cái đồ ăn khi mà ăn vào thì nó đi thẳng vào trong ruột non, đi nhanh. Hay là những cái người mà người ta giải phẫu thu hẹp cái dạ dày để cho họ sụt cân. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhì mà có thể gây ra những cái triệu chứng mà chúng ta đang bàn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái hiện tượng thứ ba. Những cái hiện tượng này quan trọng, mà lúc đầu chúng ta nói là đôi khi nếu mà thấy cấp cứu khẩn cấp thì cần phải kêu 911, là cái trường hợp ví dụ như những cái người ta bị gọi là TIA, tiếng Anh viết là T viết tắt của từ Transient Ischemic Attack. Thì attack có nghĩa là một cái cơn, và ischemic có nghĩa là thiếu máu, và transient có nghĩa là nó thoáng qua. Transient Ischemic Attack, TIA. Thì tạm giải nghĩa giản dị là những cái cơn óc thiếu máu một cách thoáng qua, nghĩa là cái triệu chứng thần kinh nhẹ thôi, và nó đảo ngược nhanh chóng. Nói chung, ta đảo ngược trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì đó còn gọi là mini strokes. Và cái triệu chứng thì có thể là người bệnh thấy mờ mắt, nhức đầu, chóng mặt, u tai, trầm cảm, cũng giống như là những cái triệu chứng mà vị thính giả đây kể ra. Thì bác sĩ có thể dùng những cái phương tiện hình ảnh để khảo sát cái bộ óc và những cái mạch máu liên hệ nó nuôi cái bộ óc đó. Thì khi mà người ta chụp hình để cho thấy hình của những cái mạch máu đó, thì người ta gọi là angiography. Angio là cái mạch máu, graphy là hình ảnh, là chụp hình, là viết, có nghĩa là viết, nhưng mà ở đây có nghĩa là mình chụp hình, có nghĩa mình tạo ra một cái hình ảnh của những cái mạch máu liên hệ. Thì mình làm như vậy có thể bằng phương pháp MRI, có nghĩa là cái phương pháp mà cộng hưởng từ trường, hay là MRA là viết tắt của cái Magnetic Resonance Arteriography, có nghĩa là mình chụp cái hình những cái động mạch và bằng cộng hưởng từ trường, và người ta có dùng CT và người ta cũng có thể dùng siêu âm là sonography, siêu âm cho những cái mạch máu ở trong cổ. Thì cái thường mạch máu nó bị nghẽn là cái động mạch carotid, là cái bọn động mạch ở dưới cổ, nó hai ở cổ chúng ta hai bên, cho nên chúng ta sợ có hai cái mạch máu nó đập mạnh đó. Thì đó là những cái carotid arteries, nó đem máu vào óc và phụ trách phần trước của cái não bộ. Và một số trường hợp máu vào cái não bộ phía sau, thì về phía sau thì nó lại khác, nó lại do hai cái động mạch nó đi từ hai bên của cái xương sống và nó vào cái đáy não, nó đi ngược trở lên. Thì chúng ta thấy là phía trước thì do một cái hệ thống mạch ở cổ đem lên, và cái hệ thống sau của cái não bộ thì lại do một cái hệ thống động mạch đi vào phía sau từ xương sống đi lên. Cái phía sau gọi là vertebral arteries, phía trước là carotid arteries. Thì cái vùng sau của cái não bộ quan trọng cho nó ý thức về thăng bằng. Cho nên nếu mà có triệu chứng quan trọng nhất là người bệnh thấy chóng mặt và cảm giác xoay quanh, vertigo. Lúc mà bệnh nhân quay đầu thì vì cái động mạch xương sống nó có thể bị nghẹn ở cái vị trí đó. Chúng ta nói là hai cái động mạch mà nó đi theo cái xương sống. Thì lúc mà chúng ta quay đầu thì máu lên đầu không đủ và làm cho bệnh nhân chóng mặt. Đó là trong những cái trường hợp bệnh như chúng ta, nếu người bình thường thì không sao. Và cái người đó có thể thấy chóng mặt và nhìn một vật thành ra hai vật, hai cái, và yếu những cái cơ ở trong cái đùi. Hay là những cái người đó họ có thể khuỵu xuống và có thể té, vì lúc đó thì hai cái động mạch ở trong xương sống nó không có đem đủ máu lên trong cái phần sau của não bộ. Và các triệu chứng này chỉ xảy ra trong một cái thời gian ngắn, thì có thể là nổi trong vòng chừng 24 tiếng đồng hồ, thì sau đó là cái người bệnh thấy vẫn bình thường. Thì bác sĩ có thể dùng trong những cái trường hợp mà transient ischemic attack, những cái cơn thoáng qua thiếu máu ở não bộ như vậy, bác sĩ có thể dùng aspirin để làm cho những cái tiểu cầu hay là những tiểu bản, là những cái tế bào mà li ti ở trong mạch máu chúng ta, mà nó phụ trách, nó trám lại những cái nơi bị rách ở trong cái mạch máu đó. Thì cái thuốc aspirin làm cho những cái tế bào này nó bớt co cùng lại, nó bớt dính lại. Và một cái biện pháp khác là ít khi làm, nhưng mà người ta có thể giải phẫu, người ta bóc những cái plaque sơ vữa ở trong cái động mạch carotid, động mạch ở trong cổ mà chúng ta nói ở trên. Nếu mà cái động mạch này nó bị nghẹn từ 70-99%, chúng ta nên nhớ là khi nó bị nghẹn nhiều thì người ta mới nghĩ tới làm cái chuyện này. Chứ còn nếu mà người ta chỉ thấy sơ sơ thôi thì dưới 70% thì thường thường người ta không có nghĩ tới cái chuyện đó, vì cái chuyện đó cũng nguy hiểm. Và cái thủ thuật này gọi là carotid endarterectomy. Carotid là cái mạch máu ở trên cổ. Và endarterectomy, endo có nghĩa là cái phía trong cái mạch máu, ectomy có nghĩa là nó sẽ cắt ra những cái mạng ở trong, nó nghẹt ở phía trong của cái mạch máu. Và nếu mà không có chữa được bằng thuốc thì trong một số trường hợp của ngoại lệ thì người ta chữa những cái trường hợp này bằng cách nối một cái động mạch lành mạnh vô trong cái da đầu để đi vào óc để và nuôi phần óc bị thiếu máu đó. Bây giờ những cái biện pháp mà nó giảm thiểu những cái yếu tố cơ nguy trong cái vấn đề chúng ta đang bàn ở đây là làm giảm cái huyết áp quá cao, có nghĩa là chữa cái bệnh cao huyết áp đàng hoàng, dùng thuốc statin, là những cái thuốc như là Lipitor để giảm cái cholesterol chất mỡ ở trong máu, hay là giảm cái cơ năng làm đông máu của tiểu cầu bằng aspirin chúng ta vừa kể. Và một cái điểm quan trọng nữa là thay đổi nếp sống cho lành mạnh hơn, ví dụ như cái người mập thì phải sụt cân bớt ăn mỡ lại, bỏ thuốc lá, tránh ngồi một chỗ, phải vận động nhiều hơn, phải tập thể thao, thể dục hàng ngày. Cái đó là tùy theo bác sĩ đồng ý và quy định làm thế nào. Và những cái người bị thiếu máu não bộ do các động mạch ở cổ mà chúng ta vừa kể là atherosclerosis, của cái mấy cái mạch máu mà từ dưới cổ đi lên nuôi óc, thì những cái người đó lúc mà đi làm tóc hay là ở làm những cái động tác mà nó ngưỡng cổ lên, như là lúc mình gội đầu ở trong mấy cái chỗ mà tìm hớt tóc, hay là lúc mình nhìn một cái vật gì trên cao, giống như là mình đi tới một cái building cao rồi mình nhìn lên tuốt ở trên cái tầng cao nhất của nó, thì cái cổ mình nó ngưỡng ra nhiều. Hay là một số người họ tập yoga, họ cũng ngưỡng cổ ra nhiều quá, thì những cái động tác như vậy có thể làm trở ngại cho máu lưu thông ở trong mạch máu cổ, và lúc đó có thể làm cho những cái người đó bị chóng mặt và bị té. thì chúng ta kể trường hợp hồi nãy những cái người mà đi gội đầu đó, thì trong tiếng Anh họ có một cái tên hoặc gọi là cái hội chứng của những cái người đi Mỹ viện, gọi là beauty parlor syndrome, là những cái người tới đó cho người ta gội đầu thì cái cổ ra sao. Và cái trường hợp thứ nhì người ta gọi là cái hội chứng của cái cầu Golden Gate. Cái cầu Golden Gate nổi tiếng ở San Francisco ở Mỹ. Và khi mà du khách tới thì ưa ngẩng cái đầu lên để coi cái chóp của nó như thế nào. Và những cái người nếu mà cái mạch máu ở trong cổ họ đã đừng hư hại sẵn, thì khi mà họ làm như vậy họ có thể bị thấy chóng mặt họ vì cái máu không có lên đủ ở trên đầu. Bây giờ chúng ta nói thêm một cái trường hợp kế tiếp là cái trường hợp người bị chóng mặt vì những cái nguyên nhân khác, thì nguyên nhân có thể do một cái rối loạn của một cái bộ phận ở trong tai, gọi là inner ear, là cái tai mà tuốt vào phía trong, và cái bộ phận đó nó phụ trách về những cái cảm nhận về vị trí của cái đầu và cái cơ thể, hay là những cái thay đổi về gia tốc acceleration, hay là về trọng lượng là gravity, cái kiểu mà sức hút của quả đất, lực hấp dẫn của trái đất, thì cái bộ phận đó nếu mà nó rối loạn có thể làm cho chúng ta những cái cảm giác chóng mặt hay là quay cuồng. Thì nguyên nhân cũng có thể là do cái rối loạn ở trong não bộ, là vì những cái tin tức mà từ những cái bộ phận mà trong tai đó nó lên, nó phải được xử lý ở trong não bộ, giống như là những cái tin tức ở ngoài nó đi vô computer, thì cái computer process cái đó. Thì cái não bộ là cái nơi tiếp nhận xử lý cuối cùng của những cái tín hiệu từ tai trong, từ cái inner ear nó đi vào. Thì nếu mà cái não bộ nó rối loạn thì người bệnh nhân cũng có thể cảm thấy chóng mặt. Ví dụ như trong những cái người mà đầu sau này họ bị Parkinson, thì lúc đầu có thể cái triệu chứng mà mới nhất của họ, sớm nhất của họ là họ bị chóng mặt, là cũng vì cái não bộ của họ trong cái phần mà processing, cái phần xử lý tin tức đó nó bị rối loạn. Và phân biệt những cái nguyên nhân khác nhau rất là khó. Do đó bác sĩ tai mũi họng và cũng như là bác sĩ thần kinh ở bên Mỹ chúng ta gọi là những ENT doctor, otorhinolaryngologist, hay là những người thần kinh là người neurologist, thì chúng ta phải cần tới người đó khám chuyên khoa để họ thu thập những cái dự kiện, và nhiều khi sau đó họ cũng không có kết luận được dứt khoát. Bây giờ một số trường hợp chúng ta cũng phải kể ra, như là cái trường hợp một số người bị nhức đầu một nửa đầu, gọi là bệnh nhức đầu một bên, nhưng mà không phải luôn luôn người ta nhức một bên, có khi người ta nhức cả hai bên. Và chúng ta sẽ dùng cái từ Anh ngữ là migraine, hay là tiếng Pháp là migraine, hay là chúng ta gọi là migraine cũng được. Thì nhưng mà thường thường mấy cái bệnh chóng mặt do bệnh migraine nó kéo dài hàng tuần, chứ nó không có phải là chỉ một chút xíu là nó hết. Và cái cơn migraine mà nó làm chóng mặt như vậy, nó được báo trước bằng những cái âm thanh, những cái mùi vị mà thật ra nó không có hiện hữu. Và người ta thấy những cái tia chớp như ánh sáng chớp, hay là có khi người ta có những cái ảo giác, chúng ta gọi là những cái aura. Aura nghĩa đen nó có nghĩa là cái hào quang, nhưng mà những cái người họ bị migraine thì họ có thể thấy những cái ánh sáng đó trước khi họ cái cơn nổi lên. Và có một cái bệnh cũng ở rối loạn ở tai trong, chúng ta gọi là bệnh Meniere, thì nó gồm những cái triệu chứng chóng mặt, xoay vòng vòng và giảm, lúc đó thì bệnh nhân làm như họ bị giảm thính giác, họ nghe không có được bình thường, lúc nhiều lúc ít, âm thanh họ bị biến dạng, hay là nghe những cái âm thanh bất bình thường, tinnitus, giống như cái tiếng reng ở trong tai. Và những cái người này thì khi mà qua cơn mà cái đó, qua cái cơn của bệnh Meniere thì họ lại như bình thường, nhưng mà sau đó nó hay lặp đi lặp lại. Và cái đây cũng theo cái lĩnh vực chuyên môn của những bác sĩ tai mũi họng. Và để đi xa hơn bước nữa thì một số người ta bị cái bệnh chóng mặt, nhức đầu, tay chân co rút, ù tai, mệt mỏi, những cái triệu chứng mà chúng ta kể ở đây thì có thể là dính líu tới cái sự bệnh trầm cảm, mặc dù đứng trên thể chất thì mình bác sĩ sẽ không có tìm thấy gì đáng kể. Và bây giờ chúng ta nói đến một cái chuyện cũng quan trọng mà dính líu tới cái vấn đề tim. Và bệnh nhân cho nên bác sĩ cũng cần hỏi bệnh nhân là có bị bệnh tim hay là triệu chứng tim trong quá khứ hay không, hay là trong gia đình có bệnh tim hay không. Thì các triệu chứng có thể do một rối loạn nào đó của cái nhịp tim, trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là arrhythmia, có nghĩa là cái nhịp tim nó không có bình thường. Thì có thể là trong một trường hợp nào đó bác sĩ đã đo cái tâm điện đồ lúc mà xảy ra cái chuyện đó, nhưng mà dù cái tâm điện đồ là cái ECG nó bình thường, thì vẫn có khả năng là cái tim nó gây ra những cái triệu chứng, là vì cái chuyện đó nó xảy ra lúc mà không phải lúc mà bác sĩ đang làm cái ECG mà xảy ra một lúc khác. Thì có thể là bác sĩ gia đình nếu mà nghĩ tới cái chuyện tim này thì sẽ giới thiệu bệnh nhân với một cái người chuyên khoa về tim mạch, và bệnh nhân được đo tim trong lúc đang exercise, đang vận động. Ví dụ như cái người đó cho họ chạy trên một cái treadmill, xem tới cái lúc mà dùng sức lực nhiều, nhu cầu máu và nuôi tim có được đáp ứng đầy đủ hay không, và có rối loạn ở trong cái tâm điện đồ hay là không. Và cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi cái đó là stress test. Và bác sĩ chuyên về tim mạch cũng có thể đo cho bệnh nhân mang một cái máy theo dõi EKG, tâm điện đồ, trong một cái thời gian vài ngày, hoặc là nhiều khi người ta gắn ở trên người đó đo cả tháng. Thì cái máy nó thu lại những cái dữ kiện về tim lúc người bệnh đang ở trong những cái tư thế, trong những cái hoạt động khác nhau. Và nếu có cái hiện tượng bất bình thường thì bác sĩ có thể liên hệ là cái chuyện đó nó xảy ra với cái hoạt động nào, trong cái thời điểm nào, ở trong cái chương trình hàng ngày của cái người bệnh nhân đó. Thì một cái điểm chính mà người ta muốn tìm hiểu là coi cái atrial fibrillation. Atrium là cái tâm nhĩ, là cái phòng nhỏ, máu nó về nó đầy cái đó trước khi nó được đẩy xuống cái tâm thất, là cái ventricle. Thì trong cái atrial fibrillation, thay vì cái tâm nhĩ nó bóp theo nhịp điệu bình thường từ 70 cho tới 100 một phút, thì lúc đó nó chạy, nó rung lên. Nó không có những cái co bóp mà nhịp nhàng. Và do đó cái mạch của cái tâm thất của cái tim, cái phần mà cơ chính của trái tim, nó đập rất là nhanh. Nó đập mà có thể từ 100 đến 175 lần một phút. Và nó đập một cái nhịp rất là rối loạn. Thì có thể là người bệnh họ không có biết cái chuyện đó đang xảy ra. Nhưng mà có thể có triệu chứng như là tim đập thình thịch, cộng với khó thở, cộng với chóng mặt, là những cái triệu chứng mà chúng ta đã bàn hôm nay. Và cái điểm này chúng ta cũng nên nhắc lại một lần nữa là nếu mà cái người bệnh nhân thấy những cái triệu chứng như sau thì nên gọi cấp cứu 911, hay là ít lắm cũng phải liên lạc tới cái nơi nào mà có thể thẩm quyền giúp cho mình ý kiến, là bác sĩ của mình chẳng hạn. Thứ nhất là đau ngực, chest pain, nhất là đau ở bên tay trái. Cũng có thể là nhiều khi cái đau đó nó chạy ra phía sau lưng và nó chạy dài thể xuống cái tại cánh tay trái. Thứ nhì nữa là nếu mà mình thấy tim mình nó đập loạn xạ, đập loạn nhịp, nó đập thình thịch, nó không có đều đặn, và cái người đó thấy mình muốn chóng mặt, muốn xỉu. Và thứ ba nữa là có dấu hiệu tai biến mạch máu não, như là tê mặt, hay là tê tay chân, hay là nói đớ, không có rõ ràng, nói không có phát âm bình thường được. Trong tiếng Anh, nếu mà chuyện đi cấp cứu thì chúng ta gọi là slur speech, là nói không có rõ ràng. Thì bây giờ nói tóm lại, cần trong một cái trường hợp tương tự như vị thính giả đây hỏi đây, thì chúng ta cần một bác sĩ riêng để mà nghiên cứu hồ sơ cho tường tận, vì cái vấn đề nó không có dạng gì như chúng ta tưởng, không có thể đưa ra một cái định bệnh một cách nhanh chóng được. Nếu cần nhờ bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ chuyên về tim mạch, bác sĩ thần kinh là neurologist, bác sĩ về tim mạch là cardiologist, và bác sĩ tai mũi họng là ENT doctor, E là ENT. Nose throat là tai mũi họng. Thì nói chung, chữa huyết áp cao, là nếu mà có huyết áp cao nên hạ mức cholesterol và mỡ trong máu, và nếu bác sĩ thấy có ích thì dùng aspirin để giảm khả năng máu đóng cục nếu mà có chỉ định. Chứ bây giờ người ta cũng không có khuyên là chúng ta, những cái người bình thường mà dù có lớn tuổi nên xài aspirin hàng ngày. Và vận động cơ thể, bỏ thuốc lá, bỏ hay là giảm rượu, và sinh hoạt nhiều hơn với gia đình, cộng đồng, thì có thể đem lại một cái số cải thiện trong cái tình trạng sức khỏe nói chung của những cái người lớn tuổi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890, hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voranews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.